giống như ở tại ông chồng có một vị kia, nói về vấn đề mà sự hiểu biết về Phật pháp, vì ông này chánh đáng làm đệ tử của cô này, pháp nào cũng nhớ trời. Nhưng mà khi nghe pháp của ngài thì không rồi, mới thấm quyết lòng niệm Phật, mở niệm Phật được cho người ta niệm Phật. Ấy thế mà có một lần gặp cho ông nói, nói bây giờ tự nhiên sao mà thấy hoang mang quá. Tại sao hòa thượng mình không nói là khi mà mình gặp được quang minh của Phật thì nó nhu nhuyễn, nó làm cho mình an tâm, không lo không sợ. Mà trong khi có nhiều cái sách nói rằng là ánh sáng của ma vương nó nhẹ nhàng lắm, nó nhuyễn nhu nhuyễn lắm, nó làm cho mình dễ thích lắm. Còn ánh sáng của Phật bá thì chói chang dữ lắm, tại sao kỳ như vậy? Tôi mới nói tu pháp là phải tu một pháp. Nếu quyết định một pháp mà tu thì làm gì mà anh có cái tâm trạng hoang mang lo sợ như vậy? Nếu mà anh niệm Phật mà cái tâm hoang mang lo sợ như vậy, nhất định anh bị trở ngại trong lúc làm việc. Còn tôi là tôi không nghiên cứu gì khác, cho tôi không biết chuyện đó, tôi an tâm vô cùng. Cái an tâm này nó giúp cho mình bản thân, cho nên bỏ đi. Nhưng mà nó là cách Phật đó mà. Lúc đó tôi mới nói niệm Phật mà không biết con nhất thiết duy tâm tạng sao mà còn đưa vấn đề đó ra. Và đó nên nghĩa là sao? Có nghĩa là anh tu con đường nào, anh cứ lo con đường đó đi, thì cái tâm anh cứ chuyên vào con đường đó, nó sẽ thuận bước theo gió cho anh. Còn anh tu pháp môn niệm Phật, anh nghiên cứu cái pháp khác, cái pháp khác là cái chướng ngại khác, anh thấy cái chướng ngại khác sao không nói trong pháp niệm Phật, anh tưởng là pháp niệm Phật cũng phải trải qua cái chướng ngại đó, thì bị sai rồi. Cho nên đi con đường nào có đi môn được. Sở dĩ chúng ta nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát hiền hòa như vậy là tại vì cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn thanh tịnh thâm tâm. Còn có những vị thấy ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là một quỷ tiêu diệt, ngài dữ lắm, con mắt ngài bốc hồ như thế này, cái lưỡi dài như thế này, tại sao lại Quán Thế Âm Bồ Tát mà ứng hưởng như vậy? Là tại vì tâm cơ của chúng sanh ở dưới địa ngục quá ư là cay nghiệt. Cay nghiệt ngài phải dùng cái hình thức cay nghiệt để mà cứu độ cho họ. Tại sao chúng ta không hiểu được cái chỗ này? Như vậy thì cứ nhìn ngài Quán Thế Âm, ngài Đức Như Đà an nhiên mà hiền hòa như vậy mình tu sướng hơn không? Lại đi mắt mới nghiên cứu cái giáo pháp các làm chi, để cho thấy cái ngài Quán Thế Âm, cái ngài gì đó liên hoa hóa sanh dữ dằn quá thì lo sợ. Cho nên mong như vậy, khi mình hiểu được như vậy một đường mà đi, thì mong cho vậy đừng có nên sợ ý chạy theo con đường kiến giải mà có chuyện sai lầm. Sai lầm chết luôn, sai lầm đến rồi mất vận sanh rồi, lúc đó ai mà cứu mình đây? Đó là những cái mà thường thường những người chúng ta sợ ý. Trở về trong đề hồi niệm một chút nữa, có nhiều người cứ nghĩ rằng là không thể nào một người kia người ta tu suốt đời công phu khó khăn mà sau cùng rồi họ cũng mê mang bất tỉnh ra đi, thì làm gì chúng ta làm phạm phu Phật tử tại gia? Giờ con đụng đề những khi cãi lộn lung tung bên trong nhà mà có cái phước Phật vạn sạch, xin thưa quý chư vị, cái nào nó cũng có nhân duyên của nó hết trời. Cái pháp mà vãng sanh về Tây Phương rõ ràng là chư Phật A Di Đà Phật không đòi hỏi chúng ta phải có một công năng, phải có cái đặc gì, phải có cái trí huệ thông minh sáng suốt nào hết. Hẳn nhiên có thì tốt, có thì mình nên tổng cảm, không có thì nghe ngài nói như thế này nha. Dẫu cho những vị mà ngố nghịch thâm ác mà khi nghe đến danh hiệu của ngài phát tâm tin tưởng tuyệt lập sa hối niềm danh hiệu ngài cầu sanh tại phần cần lập, dẫu cho 10 điểm mà không được phát sanh, không được về tại phần ngay tại con thành Phật. Bây giờ mình đừng nói chỉ cao, cứ lấy cái tệ nhất đây mà mình đi, thì rõ ràng khi mà mình nghe được câu này mình tự nhiên tâm mình an tâm vững vàng. Tại vì chắc chắn xin thưa quý vị là tất cả chư vị ngồi tại đây chưa có một người nào đã tạo được cái nhân này đâu. Vì sao vậy? Vì nếu mà chư vị đã tạo cái nhân mà coi như xấu ác, siêu ác mà cực độ này không thể nào ngồi trong cái đạo tràng này nữa đâu. Cái đạo này nhất định không thể nào là làm người đâu, nhất định đã ở dưới địa ngục rồi, ở dưới tam ác đạo rồi, không thể nào ở tại đây đâu. Tại vì những cái gọi là cái nhân mà nhân ngũ nghịch hợp ác không còn cầu siêu được, không còn tha thứ được, không còn cầu may được, chết một cái đi thẳng xuống địa ngục luôn. Tại tội đại ác không trải qua cái cơ hội một cách ấm, gọi là thân trung ấm để cho người ta cầu siêu được đâu. Chết xong đi liền. Như vậy chúng ta đời trước chúng ta chết, chết chúng ta cũng phun thẳng địa ngục, mà ta lại trở lại làm người, nhất định trong quá khứ chúng ta chưa làm được tội nghiệp đâu. Thì khi trong cái đời này chúng ta có làm hư làm hại, chúng ta có lỗ mãn, chúng ta có gì đi nữa thì cũng là tội đó, cũng là tội, là tội trong trong sáu đường sanh tử đó. Nhưng mà chắc chắn cũng không phải là cái tội xuống địa ngục đâu, mà còn hơn như thế này nữa nha chư vị. Nếu mà chúng ta đã lỡ làm cái tội đại ác như vậy, để khi chết chúng ta xuống dưới địa ngục, thì bây giờ chúng ta đang sống, đang sống nơi này, chúng ta chưa tới chết, vẫn còn cơ hội cho chúng ta giải quyết cái vấn nạn là thoát ly sáu đường sanh tử luân hồi này, ngay cả có địa ngục để về tây phương nữa. Tại sao? Tại vì chính A Di Đà Phật đã phát hiện như vậy. Ngài nói giấu cho ngũ nghịch thọ ác mà biết sám hối, biết niệm danh hiệu Ngài, mười niệm vẫn tất sạch. Như vậy thì tất cả chúng ta ở đây đều có khả năng phạm sanh tịnh không được hết. Chứ vậy nhất định thật vững cái chỗ này. Như vậy bây giờ làm sao? Nhất định lỡ mà giả sử như tập bị cái đó, thì thành tâm sám hối đi, kiên lòng sám hối đi, quyết lòng sám hối đi, xả phòng sám hối đi, niệm một câu A Di Đà coi chừng lấy cái gì mà sám hối vào sanh những người đó, nhiều khi bản thân còn cao hơn mình. Tại sao trong kinh nói một người ngũ nghịch phải đọa địa ngục A Tỳ mà vẫn vãng sanh về tây phương cực lạc được, là tại vì cái nhân chúng xuống địa ngục chưa có cái duyên, chưa thành quả, ta quyết lòng kiên thành sám hối, ngay đến niệm Phật duyên với tây phương cực lạc, duyên với chủng tử A Di Đà Phật, chủng tử A Di Đà Phật xuất hiện trước, chủng tử nào xuất hiện trước, cái nhân nào gặp cái duyên trước, nó sẽ thành quả báo trước. Cái quả báo đi về tây phương, ta có trước, ta đi về trước, rồi những cái nhân chúng khác, cái điều xấu ác để tương lai ta trả. Đi về tây phương thì A Di Đà Phật cắt chừng cả đó cho ta rồi, duyên chí đi chưa vậy. Đi về tây phương tất cả những nhân lục đạo phải cắt hết. Bây giờ mình chung được mà cũng có thể được ứng hiện thành Bồ Tát xuống dưới địa ngục cứu độ chúng sanh, đi trả nghiệp bằng cách đó làm vị đại Bồ Tát, giống như Ngài Quán Thế Âm, Ngài cũng xuống địa ngục, xuống địa ngục biến thành củi tiêu dữ để mình răn đe những cái người ở đó hiểu qua những giữ nhiệm mới được, giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài cũng xuống địa ngục, Ngài ở địa ngục đó xuống địa ngục để cứu độ. Mà có một lần Ngài Tinh Không nói thế này: khi mà lỡ chư vị lọt xuống cái địa ngục mà muốn cho Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu được chư vị, là chư vị phải có cái nhân chúng A Di Đà trong tâm trước, là những người niệm Phật trước, chúng ta mới cứu. Nhưng mà xin thưa chúng ta chi nó mới được làm chi? Hãy đi về tây phương đi. Như vậy thì chúng ta xin chư vị cái vững tâm vững chí, tất cả chúng ta đều được quyền đi về tây phương hết. Nếu một khi mình ra ngoài, một người nào đó lý luận này lý luận nọ nói là chị tôi qua đi, chị làm hại nhiều qua đi, hồi trước chị buôn bán chị gạt người ta nhiều qua đi, rồi chị ăn thuốc cá rồi bắt chim nổi nhiều qua đi, đi xuống địa ngục thì có chứ, lên thì không được đâu. Thôi giờ tu chút phước để làm cho là trở lại người dễ hơn. Câu nói này sai pháp rồi, vững tâm đi, đừng nghe người ta nữa, tập đóng lỗ tai lại, nhất định đóng lỗ tai lại, đừng hỏi nữa. cứ mở kinh A Di Đà ra mà hỏi, cứ mở kinh vô lượng thọ ra mà hỏi, trở về đây hỏi anh tâm trước hay hơn, nhất định hỏi những vị đồng tu hay hơn, nhất định không được hỏi ngoài. Tại vì sao? Tại vì chúng ta ý kinh nhất định không biết được, mà ý kinh nào phải ý cái kinh nào mà nó hợp với cái pháp môn mình tu, với con đường mình đi, đừng đi theo kinh khác dù là kinh Phật cũng vậy. Nên nhớ kinh Phật là để đối trị từng cá nhân một, từng tầng lớp một, từng cái nghiệp chướng một, từng cái phiền não một, chứ không phải là kinh Phật là kinh nào cũng giống kinh nào đâu, hoàn toàn không phải. Chứ vì nên nhớ là Đức Thích Ca Mâu Ni không có một tình thuyết nào để nói hết, chỉ ứng với một người có cái tội như vậy ngài mới thuyết ra cứu người cứu như vậy. Nhưng bây giờ chư vị mà muốn ra để giúp người ta, một người này mình cũng nói gì mình nói khác, gặp phần kia mình nói khác nữa, một cái bà sợ mà nói thôi đừng sợ chị, đừng sợ chị, đừng sợ chị, cái câu nó đừng sợ chị, đừng sợ chị nó không vô nghĩa đối với người người ta không sợ, người ta vững như đồng người ta không sợ được, đúng không? Như vậy thì mình đã vững như đồng rồi thì mình không mất mới gì mà coi cái đạo pháp không sợ không sợ nữa là chi, đúng không? Xin đưa thẳng lên rồi, cho nên mong chư vị hiểu được như vậy rồi an chỉ định, đừng lo lắng nữa, bắt đầu từ đây nhất định tìm cách hộ niệm tích cực cho nhau. Trước khi mà mình đi tới cái chỗ lâm chung, hãy tập buông xả cho nhiều nguyện mong, gọi là phục nguyện, phục đã quỳ xuống, nguyện cứ tới chùa thấy phục nguyện, phục nguyện, giờ phải phục nguyện đó, quỳ xuống mà xin nguyện với chư vị, cầu chư vị buông, tập buông. Cái vui còn buông bớt, cái buồn cũng buồn đó. Có nhiều người cứ thấy bạn của tôi nó làm hư quá mà tôi không cứu nó thì thấy tội nghiệp quá. Không đi, buông đi, buông đi, buông đi, mình cứ cười hề hề đi, đừng có lo bao đồng quá. Cái tay của mình giang ra chưa tới một cái cửa mà muốn bao cái cá cái vũ trụ này không được đâu, càng bao càng hư hại. Thấy mẹ mình sao mà không tu mà cứ hoài cũng được, bây giờ làm sao đây? Buông đi, buông đi, vui vẻ đi, thoải mái đi. Bà mẹ mình thấy mình vui vẻ, bà vui vẻ, bà vui vẻ xong rồi lúc giữa lúc vui vẻ mình mua bánh hỏi cho bà, càng xong rồi thấy thương mình tự nhiên con làm gì là con niệm Phật, đâu khuyên bà đâu à, bà bắt đầu niệm Phật thêm. Nó hay là cái phương pháp còn hay lắm. Mẹ ơi, mẹ không có niệm Phật làm sao mà con an tâm cho được? Mình nói mà cái mặt mình buông rồi, càng ngày càng tiêm thêm cái phiền não trên người mẹ mình không tốt đâu chứ vậy. Tập buông hết, tập buông rốt ráo như vậy. Để chi? Để khi mình nằm xuống rồi tất cả những cái nó rơi ra, chỉ còn trong tâm một câu A Di Đà Phật. Tại vì như Hòa Thượng Thành Công nói, bây giờ quý vị có làm thiện làm lành, có giúp chúng sanh có gì để nữa thì hạ phẩm mà nên phải nắm cho chắc cái đã mới được làm. Còn mà hạ phẩm mà nên không chắc thì cứ lo niệm Phật đi. Có nhiều người lấy luận lạ lắm, thế gian này có nhiều người khổ quá không chịu ở đây cứu độ cho họ, đi về Tây Phương có ông đó làm gì? Như chúng ta nói với một người bạn thì mình gây nợ cho một người bạn rồi, tại vì mình làm cho người ta không thèm hưởng bản thân nữa, mình đoạn đi cái hậu quả người ta, coi chừng mình bị nghiệp. Nếu mà ngồi trước một đại chúng thế này mà nói chứ vị ơi, mình ăn ở cái gì cũng có từ ngàn một chút, chừng hiền một chút, kim như một chút, làm người chưa xong đổi lên Tây Phương làm Phật, nói gì đâu Tây Phương đâu mà có. Thôi cứ tu phước, tu thiện cho nhiều thì nhờ phước thiện đó mình tu, đời này mình tu, đời nữa mình tu nữa, tu cho đến ngày thành Phật coi đâu mà sợ. Mình nói một câu như vậy vô tình, thay vì cái bà đó mà ngày đấy mình niệm A Di Đà cho công về Tây Phương, thấy mình nói hay quá thôi, đúng là thầy nói đúng, cái tặng người gần gũi hơn, thôi xin cho con đằng sau làm người gặp chùa to, gặp minh sư tu tiếp, đoạn mất con đường bản thân của họ, cái tội này mình mang tội lỗi. Cái người nghe mình đó là cái chắc chắn cũng phải chịu khổ, nhưng mà coi chừng mình chịu khổ hơn. Mong cho chị bị cứu được chỗ này. Phật dạy mình niệm Phật bản thân, cứ việc niệm Phật bản thân đi, mở ra một lần nó bắt đầu từ đây. Khuyên một người nào, một câu thứ nhất bác niệm Phật nghe bác, Câu thứ hai là niệm Phật cầu vãng sanh, nỗ lực đi. Tại vì mình mới gặp đâu có một phút rồi ta đi mất sao? Cái nỗ lực đi, tin tưởng nghe pháp, giải đời, ai như là đi. Ít ra là nếu mà gặp có một phút thì phải nói gặp 3 tiếng là niệm Phật, tin tưởng và vãng sanh. Nếu mà gặp 5 phút thì mình nói 2-3 lần, còn sau đó nói chuyện gì nói chuyện. Nó thắng nó đi, đây phương cực là trước cho họ cái đó. Còn họ đi hay không kệ họ, mình không cần biết, nhất định phải nói như vậy. Đây là cái quyết định của dòng, đi đâu dòng cũng muốn thắng thắng một được, là thắng về tay phương trước cái đó, đừng lo những công lực khác. Rồi ví dụ như bà đó mà viện nhận lý do mình có thời gian thì nhất, không có thời gian thì thôi. Nói đây là biết biết rồi, để về sau nói tiếp. Rồi mà bác niệm Phật chưa? Niệm Phật phải phải viện nhận có sang cho bác là khổ quá. Thôi mà thôi, mọi trong ai gì là Phật, nói một câu ai gì là Phật, tiêm vào trong cái chủng tử người ta thêm một câu ai gì là Phật nữa rồi bỏ đi. Cứ áp dụng như vậy thì chúng ta may rằng cứu được một người. Mà nếu mà chúng ta thực sự đã quyết định như vậy rồi thì khi như vậy với một cái hình tướng nào chúng ta cũng có thể cứu được người bản thân. Nói chung là trên thế giới tất cả là tội. Nói qua nói lại dòng cũng chỉ nhắn nhủ 3 điều. Đầu tiên còn quân như vị tin tưởng nguyện quán sanh rồi niệm Phật, rồi cuối cùng dòng cũng nói lại câu là phải tin tưởng rồi vững nha, đừng có sao xuyến nha, sao xuyến một cái vàng kiếp sau ông mộng cũng đã muộn mà phải tha thiết nguyện quán sanh đi nha. Nhớ là cái đời này xuống đây là theo nghiệp mà họ báo, nó báo cho mình 77 năm rưỡi thì phải để 77 năm rưỡi rồi mới đi, đừng có sợ chết ngay chưa. Nó báo hại mình có 13 năm đi thì giờ mình chờ cho 14 năm báo đi, tôi sẵn sàng ở thêm một năm nữa tôi trả, cũng cho phép rồi, đừng sợ, nhất định là phải nguyện vãng sanh. Khi bệnh chốt phải nguyện vãng sanh ngay như vậy. Giờ muốn nhắc đi nhắc lại là phải nguyện vãng sanh. Có nhiều người nguyện thế này, Nam Mô A Di Đà Phật, nếu mà cái thọ mạng con hết thì con đi về Tây Phương cũng được. Mà nếu mà chưa hết thì xin Phật cho con được khỏe mạnh để con tiếp tục tu hành. Nghe nó hay quá. Sai vô cùng. Sai thẩm tệ sai. Sai vô cùng sai. Mà phải nói là A Di Đà Phật, xin cho con về Tây Phương. Nam Mô A Di Đà Phật, con muốn về Tây Phương. Muốn mà về con nào cũng đi luôn không đâu. Nếu mà không biết có là con niệm Phật. Hay vô cùng là cái chỗ này. Nhất định đừng có nói giặt đỏ, đừng có nói kéo cưa, đừng có nói kêu sợ chết mà không dám nói sợ chết. Không được là không được. Tại vì nhất định chúng ta móc phần bản thân. Chứ tôi nói là mình cứ nguyện bản sanh đi. Nếu mà cái thọ mạng này chưa mãn, nhất định nhờ cái tâm nguyện này mà ứng hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, được ngài gia trì, chư đại nguyện khác gia trì, ta có cái cơ hội thoát khỏi cái nghiệp bệnh này, bệnh nghiệp này dễ dàng nhiều lắm, chứ không phải không nhiều. Giờ thấy nhiều lắm mà nhiều khi nhiều ông còn lý luận với các thầy cứ chủ đường là cứ thích tụ chú cho người ta hết dịp. Con đi không còn tụ chú thầy niệm Phật đi, quyết lòng đi về Tây Phương đi. Tại tự nhiên nếu mà cái nghiệp mình mà chưa mãn, khi bệnh cái tâm nghiệp chưa mãn hết đi, hết nhiều lắm. Mà khi nó mãn rồi nhờ cái người này mà thẳng thân về Tây Phương được, chứ đừng có kép luôn. Chắc chắn như vậy. Mong cho chư vị hiểu được những cái lần hết sức là cụ thể, hết sức là cặn kẽ này. Cứ chăm bẩn như vậy mà đi, lầm lũi mà đi, nhất định người ta một đoa người không cố đi về vực, mình cũng lầm để một mình đi về đại vực, nhất định không được quay lại trời nào. Dù cha, dù mẹ, dù anh, dù em, dù vợ, dù chồng, dù con, dù cái, cũng không được trời nhau. Chắc chắn mình quay lại chờ nhau coi chừng xem hết sạch. Mình quay lại chờ nhau coi chừng mình bị trễ. Mà mình bị trễ rồi không cứu được cha mình, không cứu được mẹ mình, không cứu được con mình, mà sau này báo hại con mình nữa. Biết là quan gia trái chủ cho con mình rồi. Tại vì sao? Tại vì thương đứa con quá cho nên khi chết biến mình con gà, con gà trung đông nhạc. Phụ đứa con ở thì nó thèm thịt. Nó xẻo của mình thì mình tất qua là quản nhà trái chủ cho nó tất sự nhiều này. Cho nên mình mới có câu là nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả thân ánh bằng quyến thuộc trong vô lượng kiếp. Là như vậy. Thường thường là những nhập thân phá hại được. Điều tra thì đứa con giam bảo đảm 99.9% là con bà cha mẹ không, là tại vì mạnh đâu. thường nó còn quá thành ra còn nhà trai chuột thì nó còn thường cái nhà quá, thì cái nhà đó con nó bán được 1 triệu bây giờ bán ra 20 ngàn đô la không ai mua, nó lỗ dữ quá lỗ mà mình không hay. Mong chưa vị cứ được cái này, chúng ta quyết tâm quyết ý đi về tay chuột, hỗ trợ tích cực cho nhà, chúng ta sẽ đi về tay chuột đạt. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.